This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10 giờ 30 cho đến 11 giờ. Và ngày hôm nay, trong chương trình Cảnh sát và người dân có sự tham gia của Officer Cảnh sát Michael Bui đến với quý vị vào mỗi 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến những luật lệ, những sự hiểu biết trong sự hiểu biết của cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Cảnh sát Michael Bui của Sở Cảnh sát Dallas ngày hôm nay nha. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Officer Michael Bui.
Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1160. Một lần nữa Michael sẽ tới với quý vị trong chương trình hỏi đáp với cảnh sát. Thì trong cái chương trình này giống như anh đã nói thì quý vị có câu hỏi nào thì cứ đặt ra và Michael có thể trả lời, mà nếu không có trả lời thì Michael sẽ kiếm câu trả lời vào cái chương trình kỳ tới.
Xin chào anh khỏe không?
Dạ Michael vẫn khỏe nha anh. Thì cũng như giống như anh thì nếu mà chúng ta gọi thì Michael cũng xin nói lại những cái vấn đề mà sơ sơ khi mà mình đụng xe thì mình phải làm gì, và khi mà xe mình bỏ người ta bỏ chạy và cái hit and run có nghĩa là gì, những cái luật lệ mà mình bắt buộc mình khi mà mình đụng xe mình phải trả lời, mình phải làm như thế nào. Thì quý vị cũng biết là tất cả xe lưu hành ở trên đường và trên đường công cộng á, mình không cần phải nói là công cộng hay là private, đều phải có bảo hiểm hết. Ví dụ nha, mình tập xe cho con ở trên một cái parking lot của một cái parking lot của tư nhân, thì mình tập ở trên đó, hay là một đứa mà nó chạy xe cho nó thì nó không cần phải có cái bằng lái, tại vì cái đó là thuộc về sở hữu của tư nhân. Nhưng mà khi mà một người mà lái xe trên con đường mà nó thuộc về public á, thì bắt buộc cái người đó phải có bằng lái, và đi đôi với bằng lái nữa thì mình cũng đã biết là phải có bảo hiểm. Thì bảo hiểm thì tất cả chỗ nào mình cũng phải cần có bảo hiểm. Ví dụ giống như nãy Michael nói đó, là lái xe trên một cái parking lot của tư nhân đó, thì mình không cần phải bằng lái. Nhưng mà nếu mà mình có cái xe đậu trên chạy ở trên đó, bắt buộc cái xe đó phải có cái bảo hiểm. Thì cái bảo hiểm nó tùy theo mình mua cái bảo hiểm như thế nào. Đừng có nghĩ là mình mua bảo hiểm nó rẻ quá thì mình sẽ được lời. Bảo hiểm nào nó cũng đã tính hết rồi, tại vì nếu mà mình mua bảo hiểm mà thuộc về loại thì bảo hiểm mà cái mức độ mà nó bồi thường mà nó nhỏ đó, thì chỉ như là cái mức độ mà nó bồi thường nhỏ đó thì cái tiền mà mình đóng cái premium mỗi tháng á thì nó rẻ hơn, tại vì cái cuộc bồi thường của nó rất là nhỏ. Nhưng mà mình cũng nghĩ, thí dụ mà xe của mình đụng vô những cái xe mà mắc tiền, hay là mình đụng vô cái xe mà trên xe nó có nhiều người ngồi và có thể là có những em nhỏ này đã bị thương nặng này nọ, cái xích điều trị, cái cuộc điều trị á, nó sẽ tốn phí, thì dĩ nhiên là cái bảo hiểm của mình nó sẽ không có bồi thường như vậy. Ví dụ mình mua bảo hiểm mà 30-30 ngàn, nhiều khi những cái tiền lệ phí mình như vậy đó, nó còn hơn 30 ngàn, thì mình lúc đó bảo hiểm nó cũng đền, nhưng mà nó đền tới cái mức đó thôi, và khi mà nó đền tới mức đó mà mình mà cái bên kia, phía bên kia mà cái tiền trị bệnh mà nó cao hơn á, mình phải bỏ tiền túi ra.
À, xin lỗi, anh officer có khán giả gọi vô để mình
okay. Kết
khán giả nha. À, chương trình xin chào ạ. À. Hello.
Dạ, hello, phải tôi không?
Dạ đúng rồi, dạ xin mời cô ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi cảnh sát á, cái trường hợp này, cháu ngoại của tôi nó đi học, rồi cái nó bị mấy đứa trẻ trong lớp đó, nói nó là đồ tú bịch, rồi xô nó, trong lúc ra chơi xô nó té. Thì cái lúc cái đó thì có cô giáo cổ thấy rồi cổ đem vô cổ cho nó uống thuốc cho nó no rồi đắp nước đá, rồi nhiều đứa lắm nó xé những cái hình vẽ của cháu tôi thì Mỹ Đen nó xé nhỏ nó mét cô giáo mà cô giáo không có quan tâm. Nó về tôi đón nó về, nó ngồi trên xe mà nó khóc quá trời, nó khóc nó đạp nó la là nó làm cho cái tinh thần nó không có được thoải mái đó. Rồi tôi về tôi mới nói cho cha mẹ nó nghe. Thì mẹ nó mới nói bây giờ á, mẹ nó đưa cho nó cái phone. Nếu mà bạn hiếp con hay là làm cái gì con á, mà con nói cô giáo không nghe, con gọi 911 thì có được không? Tôi muốn hỏi cảnh sát con ra.
Có cái gì cô cũng biết ở trong trường không phải là tất cả các em có phone đều được xài trong lúc mà đang ở trong lớp học, thì phải tùy theo trường. Nhưng mà cái tốt nhất ấy, nếu mà nói không được ấy, là bắt buộc cha mẹ phải lên nói với trường, chứ mình lên nói với trường, nói bà cô không xong ấy, thì bắt buộc mình phải nói với lại cái người hiệu trưởng, cái người ấy, hay là mình báo cảnh sát cái hello.
À, mình lên mình nói với hiệu trưởng.
Dạ, bắt buộc cha mẹ phải lên nói với hiệu trưởng. Tại vì nói bà cô không xong thì phải bắt cô phải nói với hiệu trưởng. Và thường thường ở trong những cái lớp học, thường thường bây giờ cũng có những cái máy quay phim, thì mình bắt buộc mình phải gọi nhà trường để cho coi những cái máy quay phim ở trong lớp, hay là tùy theo cái chỗ đó nó xảy ra. Nhưng mà cái này là cha mẹ bắt buộc phải nói chuyện với nhà trường, chứ không có thể nào mà nói với bà cô không làm thì không đưa điện thoại cũng chả làm gì. Tại vì thứ nhất, khi mà gọi cảnh sát á, nó cũng rất là lâu lắc, và nếu mà để cho cái tình trạng này nó xảy ra nhiều á, thì cái tâm tư của cái đứa bé này nó sẽ đều bị trầm cảm, nó không muốn làm gì hết, nó không đi học, nó không làm gì hết.
Dạ,
thì
đúng,
cái này
đó,
cái chuyện này rất là quan trọng, là cha mẹ bắt buộc phải làm liền. Ok.
Dạ, rồi bắt buộc cha ba mẹ nó đi làm neo. Thì có khi không nghe điện thoại, bây giờ tôi là bà ngoại thì tôi có thể tôi
wow.
lên
yeah.
tôi gặp
yeah. thưa cô ở đây ai cũng phải đi làm hết, ok, ai cũng phải đi làm hết, cái đó là vấn đề phải coi cha mẹ coi cái nào quan trọng hơn, cái việc làm của mình quan trọng hơn, hay là cái sự lớn lên, cái sự phát triển của đứa bé nó quan trọng hơn. Rồi. Cái nào quan trọng hơn thì tùy theo cái người cha mẹ. Nếu mà thấy mà cảm thấy mà đi làm mà cảm thấy là việc làm nó nặng hơn, thì mỗi người nghĩ với nhau. Như là theo cháu Lũi, nếu mà đã có con rồi thì phải chăm lo cho con, thì mình một người cha mẹ cũng có làm, không phải lúc nào cũng làm một tuần 7 ngày, nhiều khi làm một tuần 6 ngày thì kiếm một ngày nào đó, hay là nghỉ bệnh một ngày nào đó để đi lo cho đứa bé.
Nó
không có làm bất kỳ giờ, nhưng mà phải coi người cha mẹ phải coi như thế nào, coi cái nào quan trọng hơn thì mình làm, chứ không, tại vì ở đây ai cũng phải đi làm hết.
Đúng rồi. Còn tôi là bà ngoại, tôi không có lên nói được hả?
Dạ không cô.
Tôi không vô trường nói được.
Dạ không.
Dạ. Làm cho cháu tôi á, tinh thần cảnh sát nói đúng, nó bị giống như trầm cảm, hỏi gì nó không trả lời, hận lát hỏi nữa, nó la lớn, nó la quá trời luôn. Trời ơi.
Ok, cái này cô phải làm được gấp ha. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Dạ rồi.
Dạ, cô... cảm ơn cảnh sát nhiều lắm. Dạ. Dạ.
Rồi, cảm ơn cô nha.
Ok, bye bye, chào. Dạ.
À, cái tình trạng này là tình trạng bullying trong học đường phải không anh?
Dạ đúng rồi, cái này nó gọi là bullying đó. Đó là trong đường, cái này nó rất là xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi những người mà ở đông như mình đó xảy ra rất nhiều. Nhưng mà cái này tình trạng này là mình phải lên tiếng. Mình phải lên tiếng liền, chứ không có để nào mà để lâu lắc như vậy được. Nếu mà để lâu vậy, cái trường hợp này nó xảy ra, nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới đứa bé rất là nhiều. nếu còn sau này nữa nó không học hành nữa thì cái đó rất là khó, và nó sẽ đâm ra từ cái việc này nó đâm ra nó có thể trở lên nó hư hỏng và nó về nhà nó cọc cạo, rồi nó có thể dẫn tới tình trạng mà những em này trẻ tự tử hay là gì đó, nó có thể ra rất là nhiều.
Dạ rồi. Dũng Nghiêm nghe xe bên đó nó nghe tiếng ồn lắm hả anh
Michael? Dễ hả, tại vì Michael không có
dạ rồi.
Cái
dạ rồi, xin mời.
Dạ, ok, bây giờ nghe rõ chưa?
Dạ, dạ cũng đỡ hơn chút xíu rồi, Dũng Nghiêm
okay,
xin mời.
Michael đang chạy xe, sorry.
Dạ rồi, xin mời vị thính giả đang trên đường dây, hello.
Dạ, có phải mình không anh?
Dạ đúng, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Dạ, mình Tân Sơn ở Play Nọ. Chào anh. Mình có chia sẻ chút xíu, tại nãy cái bác vừa rồi nói về vụ có cáo gì đó, cái đó cái tình trạng như con mình cũng bị trường hợp đó mà bị ngay bị trắng ở trường Lê Nô, thì mình thật sự mình cha mẹ mình cũng phải tới nói cô, xong lên nói trường, thì trường cũng ok, thậm chí có police, có người police ở trường luôn, họ cũng biết ok, họ cũng nói khuyên nhủ bên kia này kia, nhưng mà tụi nó không bao giờ tụi nó ngừng, không bao giờ tụi nó stop. Xong rồi cảnh sát có nói là có camera, đúng, nhưng mà tụi nó rất là khôn, tụi nó sẽ đánh con mình hoặc là bố lì con mình những lúc, tại tụi nó biết camera nằm ở đâu mà, nó sẽ kiếm những chỗ khuất, nó đánh, nó hành hạ con mình cũng đã bị tình trạng đó, đến cuối cùng nó phản kháng, lúc đó nó đánh lại, thì rất tiếc là trong nhóm bạn của nó đã dàn dựng sẵn rồi, dùng video, dùng phone, quay lại những cái video con mình đánh cái thằng đó. Thì rất tiếc police chỉ tin vào cái video của những đứa bạn nó đưa thôi, thì nó police tới cầm, lúc đó nó mới có 13 12 13 tuổi mà cầm tay nó đi vô police, thì rất tiếc là bởi vì nó họ có bằng chứng video đó. Xong rồi mình vợ mình cũng có những cái tin nhắn của cái thằng Mỹ Trắng đó, nó chọc tức hoặc nó lúc mà thời COVID á đó, nó chọc tức này kia, nó bully con mình đó, thì mình cũng đưa dẫn chứng cho biết những cái hình ảnh vậy, nhưng mà thật sự cuối cùng con mình phải ở trong tù trong cell đó 2-3 tuần, thậm chí 1 tháng trời, nên cuối cùng mình cũng phải chuyển trường cho con mình thôi. Thì đó
đúng
mình
rồi,
cũng chia sẻ
cái đó là cái tốt nhất là mình phải chuyển trường thôi, mình phải chịu thôi, một là mình cho mình học cho private, tại vì nhiều khi nó đi theo cái bằng chứng. Đúng, tại vì nếu mà mình không có làm lớn chuyện á, mình không có làm lớn chuyện á, thì nó cứ tưởng là mình sẽ không có làm gì hết. Những cái vụ này á, anh nếu mà anh biết á, anh chỉ cần đưa ra luật sư, nếu mà mình có đủ khả năng mình đưa luật sư, mà luật sư mà gửi tới mà kiểu mà kiện về trường học á, thì tất cả những cái trường học nó rất là sợ, phải không? Tại vì luật sư mà nó cái sự bồi thường của nó không phải là nhỏ, mà nó làm lớn chuyện ra, và cái từ cái chỗ này mà nó lên trên cái học cái khu học tránh để nó đâm ra, nó làm đủ thứ hết, và tất cả những mình nếu mà mình muốn á, mình có thể đưa ra những cái này, đưa ra ngoài phía bên nữa, thì những cái đó nó càng lớn tiếng á, thì nó càng sợ thôi, chứ còn nếu mà mình cứ âm thầm mà mình giải quyết như này á, thì cũng rất là khó, và cũng làm cho đứa bé nó bị thiệt thòi rất là nhiều.
Dạ, mình thêm chuyện đó là thật sự mình có thuê luật sư. Mình có nhờ luật sư. Nhưng mà mình nhờ luật sư, mà luật sư nói chuyện với bên công tố, bên tòa, bên gì đó, với bên kia là giống như dàn xếp vậy đó. Họ dàn xếp cũng như là ok, con mình chịu lỗi là như vậy, rồi đóng tiền cả ngàn đồng gì đó, đóng tiền gì đó, đó đó, nên con mình mới được thả ra. Thì bên kia, con mình chuyển trường, con của người bên kia, người Mỹ bên kia, người ta cũng chuyển trường. Đó. Thì nói chung là trên tòa sẽ dàn xếp vậy chứ mình không hiểu luật sư. Bây giờ nghe anh cảnh sát nói mình thuê luật sư kiện trường này kia thì mình mới biết thêm điều đó, chứ mình cũng đã thuê luật sư rồi mà rất tiếc họ dàn xếp ra.
Anh thuê luật sư là luật sư cho con anh, còn anh thuê cái luật sư á mà thưa về trường á là biết những cái chuyện này xảy ra mà không làm, là cái đó là negligence, nó gọi là negligence, cái đó là cố tình che giấu, mà cố tình che giấu á thì cái sự bồi thường với là cái sự mang phí của cái trường đó nó rất là cao, bởi vì nó sẽ dàn xếp cái này mình phải đưa ra luật sư, từ luật sư nó có thể đưa ra ngoài phía bên truyền hình này nọ đó, thì nó sẽ làm lớn chuyện hơn. Còn cái phí mà anh muốn luật sư cho con anh á Có nghĩa là anh mướn anh bảo vệ nó chứ không phải là anh thưa cái trường nó. Bởi vì nó khác hai cái khác, khác nhau.
Dạ ok, cảm ơn luật sư đó, mình biết dạ, mình biết thêm cái dạ, gì vậy cũng hay. Nhưng mà vẫn biết giờ con mình nó lớn rồi, con mình lớn, luật sư biết là bây giờ nó thấy Mỹ trắng nó rất là ghét. Thậm chí bây giờ nó chơi Mỹ đen không à. Mà Mỹ đen thật sự là họ cũng hay, họ có giống như một cái văn riêng á, họ bảo vệ nhau. Nên đâm ra giờ mình không biết nói sao luôn. Nên ok, cảm ơn cảnh sát và cảm ơn anh trên đài.
Dạ, chào.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ nha. Trở lại với hồi nãy cái vấn đề mà hồi nãy anh Officer Michael Bùi có nói về vấn đề tập lái trong parking lot đó, thì Dũng Nghi muốn hỏi là cái mùa hè sắp tới thì chắc chắn sẽ có nhiều người, những đứa trẻ high school rồi sẽ tập lái, thì muốn hỏi anh là nếu như người nhà hoặc là người nào đó muốn dạy lái cho con cái, hoặc là người chẳng hạn như người Việt Nam mới qua, thì cái họ phải có như thế nào họ mới được dạy anh?
Muốn dạy cho con mình á, trước khi là đứa trẻ đó phải có, nó không phải có cái permit nha. 15 tuổi nó có thể lên trên online nó đi học lấy cái permit. Khi mà nó lấy cái permit xong rồi đó, rồi cái người nhà nào cũng được, hay là cái người nào cũng được hết, miễn cho cái người đó trên 21 tuổi và có bằng lái, và là cái người đó phải ngồi bên cạnh của cái người mà muốn, cái em mà muốn tập lái xe thì nó mới được, nó mới đúng luật nha. Chứ nếu mà không có permit mà tập lái như vậy á, phải có permit mà, tại vì 16 tuổi nó có thể lái xe rồi, 15 tuổi nó có thể học rồi, tới khi 16 tuổi mình có quyền lái xe. Và khi mà 15 tuổi đó, khi mà mấy em 15 tuổi đó, có thể lên trên những cái chương trình ở trên online, học ở trên online để lấy cái permit ở trên online. Sau khi lấy cái permit xong rồi đó, mấy em sẽ cầm cái tờ giấy mà để học ở trên online á, cái permit á, đem tới cái sở mà giao thông á, DMV á, để lấy cái permit. Khi mà mấy em có cái permit rồi đó, thì người nhà hay là người thân hay bất cứ một người nào trên 21 tuổi có quyền dạy những cái em đó lái xe. Trong khi dạy lái xe á, Michael khuyên là những em đó cũng nên kiếm một cái trường để học. Tại vì những cái trường đó học nó sẽ dạy cho những các em là những cách lái đường xa, rồi cách đậu xe, cách ghe xe này nọ đó, thì nó sẽ dạy và nó sẽ chấm thi cho các em, là các em đỡ phải tới sở giao thông vận tải để đặt giờ để thi ở thi lái xe. Tại vì những cái đó nó rất là lâu, nó có thể nó có cái appointment nó có, mình phải đặt tới, có nhiều khi cái chỗ là tới 6 tháng mới có một cái giờ để mình đi, và khi mà mình rớt là mình phải học lại. Còn những cái trường á, nó vừa dạy cho mình tốn tiền thiệt, nhưng mà nó rất là convenient cho mình, để mình khỏi phải nó có thể chấm thi cho mình, tại vì nó cũng được cái bộ đó cấp giấy phép cho nó, không có được quyền chấm thi. Nhưng mà nó sẽ lấy mình số tiền, nhưng mà chẳng sao mình tốn 150 hay 200, và đỡ hơn là mình phải đợi 6 tháng, đúng không? Thì những cái chuyện đó thì những cái em đó có thể, bất cứ người nào cũng có thể, miễn sao 21 tuổi và có bằng lái là có thể dạy cho em, nhưng mà các em phải có cái permit.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Thì Dũng Nghiêm có nghe nói đó, thì nếu mà dạy những em mà tờ học do người nhà dạy lái đó, và hoặc là đóng tiền cho cái trường tư nhân nào đó, thì sau khi đủ số giờ thì họ chỉ cần cầm cái giờ học đó bao nhiêu đó để đến DPS thì được cấp thôi, chứ không cần thi nữa, đúng không anh?
No, thi là vẫn phải thi anh. Tại vì mình học tùy theo, tại vì nếu mà mình học nhiều hay ít ấy, là tùy theo cái bản chất của mấy em. Ví dụ nó dạy, nó nói là ok, mình phải cần học 20 giờ, cái gì đó, thì mình học đúng 20 giờ, thì bắt đầu nó mới chấm thi. Và khi chấm thi, nó chấm thi, nên mình đậu rồi thì ok, that's good. Chứ không có nghĩa là mình học đủ giờ là mình nó đưa giấy tờ cho lên kia là mình phải để, mình cũng phải đi thi như thường. Thì lái xe bắt buộc phải thi, nhưng mà có cái là mình không phải lên trên cái DMV để mình thi, nhà trường nó có thể chấm thi, rồi khi mà mình đậu rồi á, nó sẽ bỏ những cái tờ giấy mà điểm với lại cái visa đó trong một cái bao thơ và nó dán lại, và nó các em không sẽ không được mở, và các em sẽ cầm cái bao thơ đó đưa lên cho cầm lên trên DMV để chụp hình lại để lấy một cái bằng chính thức. Tại vì cái bằng mà các em lúc mà 15 tuổi lấy á, nó chỉ là cái permit thôi. Và khi mà các em đưa cái tờ, cái bao thơ đó lên á, thì các em sẽ được cái bằng, nó gọi là cái driver license
á. Và khi mà mấy em tập lái vậy thì ngoài cái người tập lái bên cạnh thì cho phép Dũng Minh Đông một vị thính giả trên đường dây. Dạ chương trình xin chào ạ, chương trình cảnh sát và người dân xin chào. Hello. Dạ chương trình cảnh sát và người dân xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Quý vị có thể gọi lại nha, 214-341-5943, 214-341-5943. À, Dũng Nghiêm muốn hỏi officer là khi mà một đứa trẻ đang tập lái trên xe thì ngoài cái người dạy lái thì trên xe có mình có được phép và những người khác ngồi cùng trong khi đang tập lái không anh?
À, cái đó phải không có rõ cái đó nha. Nhưng mà đúng hơn hết á, mình không nên, tại vì khi mà mình đang tập lái cho mấy em á, cái tay lái diễn viên mình tập lái như cái người đó là sao? Những cái em không có biết lái mà mình để người khác ngồi lên xe, cái sự nguy hiểm nó gia tăng gấp đôi hay gấp ba lần, phải không? Cái đó là tùy theo mình thôi. Nếu mà mình cảm thấy mình làm như vậy thì mình ấy, Michael không khuyên là không có nên. Tại vì trong khi mấy em tập lái đó, mấy em mình không có nên để cho người khác ngồi cho đó. Tại vì cái sự nguy hiểm nó cao lắm. Bởi vì mình không có nên, mình cũng có thể ngồi được, nhưng mà that's a big risk.
À đúng rồi. Thì ngoài ra thì theo Dũng Nghiêm được biết thì ở tại tiểu bang Texas thì dưới 17 tuổi, tức là tuổi trưởng thành đó, thì những em mà mặc dù đã đậu bằng lái rồi hình như cũng có cái giới hạn, không được đi lung, không được lái đi nhiều nơi mà chỉ có giới hạn một cái mức độ nào đó, phải không anh?
À dạ, lúc mà khi mà 16 tuổi á, các em phải có nhiều cái restriction lắm, là các em chỉ được chở những người trong gia đình thôi. Ví dụ như là em trai hay là ba mẹ đi này đi đỏ thôi, chứ không có và khi mà chở mà không phải là người trong gia đình đó là không, chỉ chở được chỉ có một người, một người thì phải, Michael không nhớ. Nhưng mà những cái đó nó có thể có nghĩa là mình chỉ được chở một người mà không phải là người thân trong gia đình. Còn nếu mà trong người thân gia đình thì các em muốn chở bao nhiêu người thì cũng được. Nhưng mà cái người mà ví dụ các em đi học á, mà đi chung với bạn bè á, thì thường thường chỉ được có một người thôi.
Dạ. Mà khi mà đủ tuổi trưởng thành rồi, tức là trên 17 tuổi, thì các em phải đến cái chỗ DBS để làm lại bằng lái hay là nó tự động update lên?
Dạ không. Mình 17, 18 gì cũng được. Nghĩa sao? Khi mà mình 21 tuổi, trên 21 tuổi đó, thì mình nên đổi lại. Tại vì cái bằng lái dưới 21 tuổi nó vẫn để là dưới under 21. Thì mình muốn đổi lại thì cũng được. Thì mình lên đó mình đổi để cho nó lấy cái chữ under 21 ra, để là mình là người lớn thật sự.
Rồi, cảm ơn anh. Thì còn vài phút cuối chương trình, không biết anh có dặn dò gì đến quý thính giả cũng như là cái lớp bắn súng của anh như thế nào?
Từ lần tới mà cô sẽ giải thêm nghĩa về, nãy cũng chưa có nói hết về những cái vụ mà khi mà xảy ra những cái vụ đụng xe này nọ đó. Thì lần sau Michael sẽ nhắc tới những cái lớp mà Michael dạy bắn súng với lại học về lấy bằng súng đó, thì Michael vẫn mở tiếp tục như thường. Cái lớp nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà quý vị có nhu cầu đó, thì nó nhỏ hơn, học nhanh hơn và nó mình có thể đỡ tốn thời giờ nhiều hơn, thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167, hay là có vì có những cái thắc mắc về luật lệ này nó thì có thể gọi cho Michael. Cảm ơn anh và Michael xin hẹn lại vào lần tới.
Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Cảnh sát Michael Bùi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ 6 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.